Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Cao Sang Không Đổi Lòng. Hẳn chúng ta không xa lạ gì với câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ, cho thấy từ xa xưa, khi trở nên cao sang phú quý, thì việc thay lòng đổi dạ gần như là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy chua xót ngậm ngùi, nhất là những thay đổi liên quan đến lĩnh vực tình cảm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thiếu những gương thủy chung lấy nhân nghĩa làm nguyên tắc cư xử, dùng tình thương để kết nối thân tình. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một cô gái, từ khi cơ hàng đến lúc cao sang, lúc nào cũng một dạ trung thành. Xin cùng xem trong sách Ê-sơ-tê chương 2 câu 1 đến câu 8. Sau các việc ấy, khi cơn thành nộ vua Asheru đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại vả thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Sura là kinh đô dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai quản quan của vua thái giám những cung phi rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua khá lập làm hoàng hậu thế cho vả thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Ở tại kinh đô Su-sơ có một người Giu-đa tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắc của Kích người Ben-sa-min. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù, đồng một lượt với Jeconia vua Giu-đa mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasa tức là Ê-sơ-tê, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Su-sơ, giao phó cho Hegai trưởng quan, thì Ê-sơ-tê cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hegai, quan thái giám các cung phi. Câu chuyện kể về một hoàng hậu bất tuân mạng lệnh của vua nên đã bị trút phế. Sau đó triều đình tổ chức tuyển một hoàng hậu mới. Trong số những thiếu nữ được tuyển vào cung có một cô gái mồ côi tên là Ê-sơ-tê, sống cùng cha nuôi tên là Mạc-đô-chê. Cô đẹp người đẹp nết, có nếp sống tin kính Chúa theo sự dạy dỗ của cha nuôi. Khi được tuyển vào cung, chính nhân cách của cô đã chinh phục những người giám sát. Họ đã tận tình chỉ bảo cho cô cung cách của vương triều. Đến khi ra mắt vua thì được chọn trở nên hoàng hậu của vương quốc, như đã chép trong chương 2 câu 17. Vua thương mến Ê-sơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác. Nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều trên đầu nàng, lập nàng làm hoàng hậu, thế cho vả thi. Có mấy điều chúng ta có thể học được qua cuộc đời của cô gái trẻ này. Thứ nhất, thuận phục. Thông thường, khi có chức vị cao sang, người ta rất dễ dàng thay đổi cách ăn nết ở. Nhưng ở đây, chương 2 câu 20 cho biết, Ê-sơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Điều này cho thấy phẩm hạnh của bà. không phải trở nên hoàng hậu thì quên mình là ai. Nhưng dù khi còn là một cô bé mồ côi hay đang là hoàng hậu của vương triều có quyền hành trên cả muôn người, thì bà vẫn là người sống trong kỷ cương, biết kính trên nhường dưới. Không phải tước vị làm cho người ta trở nên cao quý, nhưng chính là phẩm hạnh được bày tỏ qua sự đối xử trong các mối quan hệ. Cũng qua những bày tỏ như thế, người khác nhận ra giá trị thật của một người. Câu chuyện này xảy ra đã rất lâu, nhưng mỗi khi đọc lại, gương mẫu ở đây vẫn còn nguyên giá trị. Sống kỷ cương, khiêm nhường, tin kính Chúa sẽ làm cho hình ảnh của con dân Chúa luôn thật đáng yêu và có sức thu hút trong mọi thời đại. Có một cô tín hữu nọ, ngày ngày đưa con đến trường, tan học đến đón con về. Một ngày kia, cô giáo gặp người mẹ này và nói: "Tôi không biết có điều gì đó trong chị rất ấn tượng. Chị vui vẻ và tôi thấy chị rất khác các phụ huynh khác." Niềm tin kính sâu sắc bên trong chắc chắn sẽ biểu lộ ra ngoài và sớm muộn gì người khác cũng sẽ nhận thấy. Thứ hai, trung tín. Điều tiếp theo chúng ta học được qua cung cách sống của bà Esate là đang khi bà sống trong cảnh nhung lụa của vương triều thì dân tộc bà đang bị một âm mưu tiêu diệt. Khi nghe tin đó, bà rất lo lắng, nhưng theo luật của triều đình lúc bấy giờ, nếu vua không truyền lệnh thì không ai được phép tự ý đến gặp vua, kể cả hoàng hậu. Bà cũng nói điều đó với cha nuôi của mình, nhưng ông đã nhắc nhở bà: "Đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. Nếu con nín lặng trong lúc này, thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong." Nhưng nào ai biết rằng vì có thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? Theo Esate chương 4 câu 13-14 bản truyền thống hiệu đính. Và bà Esate đã bắt đầu hành động cách mạnh mẽ như lời tường thuật trong chương 4 câu 16. "Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Susa lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm. Đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp. Nhưng nếu phải chết thì con chết." Dân tộc lâm nguy, mạng sống bị đe dọa. Dù là hoàng hậu, bà Esate cũng không dựa vào quyền thế, mà việc đầu tiên bà làm là kiêng ăn cầu nguyện với Chúa và kêu gọi nhiều người cùng cầu nguyện. Khi đối diện với nan đề, việc đầu tiên là trình lên Chúa, nơi trước hết phải nghĩ đến là ngôi ngài, để hạ mình kêu cầu, đấng có quyền trợ giúp là chính Chúa, chỉ một mình ngài là vua trên muôn vua. Đây có phải là phản ứng trước nhất của chúng ta và gia đình chúng ta khi đối diện với nan đề cuộc sống hay không? Kêu cầu trước tiên, hay tự tìm kiếm phương cách này, phương cách khác, tìm những giải pháp có sẵn trong trí, sử dụng những điều có trong tầm tay. Đến khi hết phương, thì mới kêu lên: "Chúa ơi, con hết cách rồi." Xin Chúa giúp chúng ta học cách phản ứng đúng và nhanh nhạy như bà Esate, kêu cầu Chúa, thực hiện theo phương cách Chúa dẫn dắt mình trong sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Bà Esate cũng không cậy mình là hoàng hậu, có quyền lực thay đổi số phận người khác. Nhưng bà tin vào sức mạnh của toàn thể dân tộc, của cộng đồng đức tin, nên bà yêu cầu hãy cùng với bà kiêng ăn cầu nguyện. Sức mạnh của lời cầu thay thật là sự khích lệ, khiến cho người phải chiến đấu với nan đề không cảm thấy cô đơn. Sự cầu thay của cộng đồng đức tin rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô, trong Ê-phê-sô chương 6 câu 19, ông đã tha thiết đề nghị: "Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành." Hỗ trợ nhau bằng lời cầu thay là việc tuy dễ mà khó. Vì chúng ta rất dễ hứa với ai đó rằng: "Tôi sẽ cầu thay cho anh chị, cho ông bà." Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng ta quên lời hứa hẹn, cũng chẳng có lời cầu thay nào được dâng lên. Câu chuyện cho thấy cả cộng đồng cầu nguyện và chỉ một bà Est phải đối diện với vua. Nếu ở trong hoàn cảnh như bà Est, xin chúng ta hãy mời gọi nhiều người cầu thay. Còn nếu ở vị trí là người cầu thay cho người khác, xin Chúa cho chúng ta trung tín trong công tác âm thầm này. Thứ ba, thỏa lòng. Một lời khẳng định mạnh mẽ của bà Est: nếu tôi phải chết thì tôi chết. Trong cuộc chiến để cứu dân tộc khỏi bị tiêu diệt, bà đã sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống của mình. Đang được hưởng vinh hoa phú quý, có ai lại muốn phải hy sinh? Nhưng tại sao bà Est có thể nói lên được điều này? Chỉ vì mục đích của đời bà là sống vì Chúa, với dân sự của Chúa. Nếu thất bại trong việc giải cứu dân tộc thì cũng cùng chết với họ. Bà nhận thức rõ ràng mình thuộc về cộng đồng đức tin chứ không thuộc về triều đình, nên việc sống hay chết bà cũng là một phần trong cộng đồng đó. Cách sống thỏa lòng của người biết mình là ai và sống để làm gì. Cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu nguyện giải cứu bà và dân tộc Do Thái khỏi bị tiêu diệt. Ngày nay chúng ta và con cháu chúng ta đang sống với hội thánh, với cộng đồng đức tin tại địa phương của mình. Chúng ta chưa đến mức phải hy sinh mạng sống, nhưng trong mọi quyết định, nếu phải hy sinh những lợi ích cá nhân vì hội thánh, liệu chúng ta có sẵn sàng? Nếu phải chịu tổn thất để hội thánh được gây dựng, liệu gia đình chúng ta có vui vẻ bằng lòng? Nếu phải thua thiệt để danh Chúa được tôn vinh, liệu chúng ta có nhịn chịu mà không tiếng thở than? Chúng ta có thật sự thỏa lòng với sự tể trị của Chúa trên mọi tình huống của đời mình, của người thân yêu hay không? Dù sách Est không đề cập đến một chữ Chúa nào cả, nhưng cách sống, cách nghĩ của dân tộc Do Thái, cách họ đối phó với nan đề cho thấy đây là một tập thể yêu kính Chúa, dù sống trong thân phận nô lệ hay làm hoàng hậu như Est, thì lòng trí họ luôn hướng về Đức Chúa Trời, luôn ở trong mối tương giao thân thiết cùng Ngài. Ngài chính là vua của họ, là đấng nắm giữ cuộc đời họ. Cầu xin Chúa cho bài học này khích lệ mỗi gia đình chúng ta, dù ở trong địa vị nào, hoàn cảnh nào, cũng luôn bày tỏ lòng yêu mến Chúa qua cách sống mỗi ngày, để người khác biết Chúa là đấng đáng phải tôn thờ. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa, yêu Ngài hơn cả một điều. Và có nghĩa gì thế giới kia là chi? Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa, yêu Ngài hơn cả một điều. Và có nghĩa gì thế giới kia là chi? Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Chúa quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thâm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài.